là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 16 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Gần 300 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.
Gần 1.500 lao động tạm ngừng lao động do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được trợ cấp trong 3 tháng. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cùng các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cùng các địa phương ở các điểm cầu.
Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 15 đợt thiên tai làm 6 người chết và 5 người bị thương, hư hỏng hơn 2.200 căn nhà, thiệt hại trên 902 hectare nông nghiệp và lâm nghiệp. Hơn 9.000 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại, trên 100 công trình công cộng và công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 39 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 3 đợt dông lốc mưa đá khiến 6 người bị thương, gần 4.200 ngôi nhà bị thiệt hại, trên 326 hectare lúa hoa màu bị ảnh hưởng, cùng hàng chục công trình công nghiệp, cơ sở hạ tầng và công trình công cộng bị hư hỏng, ước giá trị thiệt hại là 23 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Yên Bái đã trực tiếp chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể và các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn, ổn định đời sống cho người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Riêng năm 2019, tỉnh đã huy động hơn 942 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt trên 6,6 tỷ đồng hỗ trợ cho các huyện thị khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Ngoài phần hỗ trợ của tỉnh, các địa phương, các tổ chức cá nhân cũng đã trực tiếp hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về tiền, lương thực, vật dụng, đồ dùng thiết yếu, hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh các trường bị ảnh hưởng. Bên cạnh việc ứng phó khắc phục kịp thời, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh vẫn còn một số hạn chế bất cập. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp cụ thể cũng như bài học kinh nghiệm để làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới. Trong đó đề nghị cần nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục đẩy mạnh việc thu quỹ phòng chống thiên tai ở cấp cơ sở và trong doanh nghiệp, làm tốt công tác tuyên truyền cảnh báo để người dân chủ động phòng chống, nhất là nguy cơ sạt lở đất ở vùng cao, vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ trong 3 thời điểm trước, trong và sau thiên tai, đẩy mạnh khảo sát, quy hoạch và xây dựng khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, đặc biệt khu tái định cư xen ghép ngay tại địa bàn thôn, bản, xã. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ huy Ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn nhấn mạnh: tình hình thời tiết thiên tai trong năm 2020 sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp bất thường, ngày càng cực đoan và khó dự báo, nguy cơ bị ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban thường trực thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả luật phòng chống thiên tai, các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các kế hoạch phương án ứng phó phòng chống thiên tai của tỉnh, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở ngành, các địa phương, rà soát bổ sung hoàn thiện, thực hiện tốt các kế hoạch phương án phòng chống thiên tai năm 2020, đảm bảo sát với tình hình thực tế. Thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo, thông tin tuyên truyền về phòng chống thiên tai, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, thủy lợi, phục vụ phòng chống thiên tai. Các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ các hạng mục, khối lượng công trình, hạn chế thấp nhất khả năng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, diễn biến của thời tiết, nhất là dự trữ lương thực, thực phẩm và xăng dầu. Về nhiệm vụ cụ thể của các sở ngành địa phương, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy, Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các ngành các địa phương căn cứ vào nhiệm vụ tỉnh giao chủ động theo dõi nắm chắc tình hình thiên tai trên địa bàn để có biện pháp ứng phó, tham mưu và xử lý kịp thời, không để xảy ra bị động bất ngờ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 16 tháng 4, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh, Sở Y tế Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện năm 2020 đợt 3. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh đã tới dự.
Tại buổi phát động, gần 300 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái đã tham gia hiến máu tình nguyện nhằm chia sẻ với cộng đồng những giọt máu hồng để kịp thời cứu chữa người bệnh trước nguy cơ lượng máu cấp cứu thiếu hụt trong mùa dịch COVID-19. Với mong muốn mỗi chiến sĩ công an là những chiến sĩ tiên phong đi đầu hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia ngày hội hiến máu, góp phần cứu giúp các bệnh nhân đang mắc các bệnh hiểm nghèo. Trung tá Hà Minh Thúy Hằng, Phó đội trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái nói:
Bản thân tôi nghĩ rằng là cái việc hiến máu này nó là một nghĩa cử cao đẹp, một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Trong giữa cái mùa dịch Covid này, với tình trạng là hiến máu trên toàn quốc, thì những giọt máu của chúng tôi có thể cứu sống những bệnh nhân hiện nay đang cấp cứu tại các bệnh viện.
Mỗi cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện đợt này đã được tuyên truyền về tình hình dịch bệnh COVID-19, các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các lực lượng tham gia hiến máu cũng đảm bảo các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện lấy máu dưới 10 người và giữ khoảng cách tối thiểu mỗi người 2 mét, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Đây là đợt thứ 3. Công an tỉnh hiến máu trong năm 2020 để huy động toàn bộ lực lượng công an nhân dân để tham gia hiến máu tình nguyện để phục vụ cho cái nhu cầu máu hiện nay là cũng đang rất khó khăn trong cả nước cũng như là của tỉnh Yên Bái. Ý thức được cái việc đó thì Đảng ủy, Ban đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo và huy động toàn bộ lực lượng công an, những đồng chí còn trẻ, khỏe thì đăng ký và tổ chức hiến máu phục vụ cho nhân dân.
Sau một ngày phát động đã có gần 300 chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, qua đó thu được gần 230 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ của bệnh viện, mang lại sự sống cho những người bệnh đang cần truyền máu. Hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã phát động 3 lần hiến máu, thu hút gần 600 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó bổ sung cho ngành y tế gần 2.000 đơn vị máu, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019. Ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái, Phó Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết.
Đầu năm nay trong cái tình trạng dịch bệnh COVID diễn biến hết sức phức tạp nên là cái việc vận động là hết sức khó khăn. Trước cái tình trạng đó thì lực lượng công an toàn quốc đã vận động hiến máu tình nguyện ở toàn bộ các lực lượng của công an trên địa bàn toàn quốc. Ở tỉnh Yên Bái thì cũng đáp ứng cũng hưởng ứng phong trào đó. Ngành y tế cho rằng đây là một cái hoạt động hết sức là thiết thực để hiến máu cứu người trong cái lúc mà khó khăn như này. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự tham gia của lực lượng công an.
Việc cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong thời điểm cả nước cùng chung tay chống lại dịch COVID-19 đã phát huy vai trò xung kích vì cộng đồng, tinh thần vì nhân dân phục vụ và nhân lên nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, góp phần cứu sống những ca bệnh hiểm nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 4, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ quan trọng là tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan lần thứ 8 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng báo cáo chính trị cần làm rõ kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp trong khối, kết quả sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa công nghệ và sản xuất quản lý, tổ chức các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, kết quả của các doanh nghiệp theo các chỉ tiêu chủ yếu và kết quả trên từng lĩnh vực,
định hướng phát triển doanh nghiệp và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn tới, vai trò của các doanh nghiệp trong khối đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhiệm vụ giải pháp cụ thể phát triển doanh nghiệp trên từng lĩnh vực, phát huy vai trò tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức hội doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2020. Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ đảng viên cũng như người lao động trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
3 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn đăng ký 1.280 tỷ đồng, tăng 2 dự án so với cùng kỳ. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 47 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 340 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 2.186. Các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư chủ yếu trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp và dịch vụ du lịch, tập trung ở các huyện Lục Yên, Yên Bình, Mù Căng Chải, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái.
Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 1.475 lao động bị ngừng việc không được hưởng lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số lao động này dự kiến được hưởng chính sách hỗ trợ trong 3 tháng với mức 1.800.000 đồng một người một tháng, tổng số tiền được hỗ trợ gần 8 tỷ đồng. 175 lao động mất việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp dự kiến được hưởng chính sách hỗ trợ 3 tháng với mức 1 triệu đồng một người một tháng. 3 đơn vị có nhu cầu vay vốn với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Tổng số tiền doanh nghiệp vay và hỗ trợ người lao động dự kiến là gần 10 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống do dịch bệnh COVID-19, Chính phủ đã quyết định triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội lớn nhất từ trước tới nay với khoảng 62.000 tỷ đồng. Đây cũng là điều mà người dân đang kỳ vọng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là lao động tự do không có nghề nghiệp ổn định, chị Lương Ngọc Hải ở thôn Trung Tâm, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang gặp rất nhiều khó khăn. Chồng mất sớm, một mình chị phải trang trải nuôi 2 con nhỏ, bản thân đau ốm thường xuyên. Từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 đến nay, chị không có việc làm. Khi biết chính phủ có chính sách hỗ trợ cho người lao động mất việc làm, hộ nghèo cũng phần nào yên tâm hơn. Chị Lương Ngọc Hải, thôn Trung Tâm, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Dịch Covid này thì nhà nước coi như là hỗ trợ cho chính sách cho gia đình nhà tôi, mỗi người là 250.000 một tháng. Tôi rất cảm ơn và cũng rất xúc động và cũng rất cảm ơn chính sách và nhà nước đã giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình chúng tôi.
Để triển khai kịp thời gói hỗ trợ này và đúng đối tượng, ông Lương Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Qua rà soát thì cơ bản thì chúng tôi đã rà soát xong toàn bộ cái đối tượng nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách bảo trợ xã hội thì có trên 400 đối tượng. Còn hộ đối với lao động tự do, lao động ở tại các nhà máy cũng như công ty mà có bảo hiểm xã hội cũng như là tham gia về hợp đồng lao động thì chúng tôi sẽ chờ hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền để tiếp tục rà soát làm sao cho đúng đối tượng, sau này gói chính sách của chính phủ về để chi trả đảm bảo công bằng, minh bạch và đúng đối tượng.
Từ sau Tết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 rất cần được hỗ trợ từ nhà nước. Bà Trần Thị Thẩm, thôn Ngòi Châu, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hai ông bà tôi ở hộ nghèo mà già cả, thì bây giờ được cái chính sách của nhà nước chú trọng, quan tâm đến, chú trọng cho chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn nhà nước.
Dự kiến toàn quốc sẽ có từ 2 đến 3,5 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm do tác động của COVID-19. Đại dịch cũng ảnh hưởng tới các đối tượng yếu thế khác như đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Do đó, chính phủ đã đề xuất gói hỗ trợ khoảng 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng này trong thời gian tối đa là 3 tháng. Người dân đang rất mong muốn gói hỗ trợ này sớm được triển khai. Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Trên địa phương xã Dây Phiên thì tất cả các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có công thì đã được Ủy ban dân rà soát đến từng hộ gia đình, từng nhân khẩu trong hộ nghèo, hộ cận nghèo. Và đặc biệt nữa là các hộ kinh doanh, sản xuất mà trong cái đợt dịch vừa rồi mà thất nghiệp không có việc làm thì Ủy ban dân đã phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể, với các mặt trận và xuống tận các cơ sở, các đồng chí trưởng thôn để nắm bắt, để rà soát cụ thể để làm sao khi chính sách của nhà nước đã được đến được tận tay đúng người, đúng việc, đúng đối tượng để không có hộ nào phải bỏ sót lại đằng sau trong cái quá trình mà được sự hỗ trợ của chính phủ.
7 nhóm đối tượng được hỗ trợ là người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động bị ngừng việc, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ không lương, người lao động bị chấm dứt hoạt động lao động, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm tạm ngừng kinh doanh. Mức hỗ trợ các đối tượng này là từ 500.000 đồng đến 1,8 triệu đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng. Đây chính là hành động thiết thực nhất thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với người dân.
Thực hiện kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,12%. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố đã tiến hành rà soát thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, rà soát nhu cầu làm nhà cho gia đình người có công khó khăn về nhà ở. Qua rà soát đã có 23 hộ đăng ký xây nhà mới, 18 hộ đăng ký sửa chữa nhà ở, đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về vốn, kỹ thuật, đào tạo nghề, tạo việc làm mới, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà rột nát, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đoàn thể các cấp, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn gắn với chương trình mục tiêu giảm nghèo, tích cực huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác giảm nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo được thụ hưởng các chính sách của nhà nước.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thế giới ghi nhận hơn 2 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 134.000 ca tử vong. Trong đó, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca tử vong. Trong 24 giờ qua, nước Mỹ ghi nhận thêm 28.443 ca mắc và 2.396 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 641.813 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 28.443 trường hợp. Liên tiếp trong 3 ngày qua, Mỹ đều ghi nhận số ca tử vong vượt mốc 2.000. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt mục tiêu ngày 1 tháng 5 sẽ là ngày có thể nới lỏng biện pháp cách ly tại nhà trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump cho biết sẽ ủy quyền cho các thống đốc bang triển khai kế hoạch mở cửa trở lại các doanh nghiệp Mỹ vào thời điểm thích hợp. Trong một diễn biến khác, Tổng thống bang New York ngày 15 tháng 4 đã ký sắc lệnh yêu cầu người dân bang này phải sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng. Theo sắc lệnh hành pháp do Thống đốc bang Andrew Cuomo ký ban hành ngày 15 tháng 4, toàn bộ người dân New York phải dùng khẩu trang ở những nơi công cộng khi không thể thực hiện giãn cách xã hội. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 4. Mặc dù số ca nhập viện do COVID-19 ở New York đang giảm dần, ông Cuomo vẫn cảnh báo về khả năng bùng phát dịch bệnh cho tới khi có phương pháp hoặc vaccine phòng ngừa. New York hiện có 214.000 ca mắc và gần 11.600 người đã tử vong do COVID-19.
Sau phiên họp với Thủ hiến 16 bang ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã quyết định nới lỏng một số hạn chế và cho phép mở cửa lại một số cửa hàng tại Đức từ đầu tuần tới. Theo quyết định của Thủ tướng Angela Merkel, lệnh giãn cách xã hội tại Đức sẽ được kéo dài đến ngày 3 tháng 5. Nhưng kể từ đầu tuần tới, các cửa hàng có diện tích dưới 800m², các cửa hàng bán ô tô, xe đạp và các hiệu sách sẽ được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, tại tất cả các cửa hàng này, nhân viên và khách hàng phải tuân thủ chặt chẽ các quy định vệ sinh an toàn, như phải đứng cách xa nhau ít nhất 1,5 mét và không tiếp xúc vật lý trực tiếp. Đến ngày 4 tháng 5, Đức sẽ mở cửa trở lại các trường học và các tiệm cắt tóc. Các sự kiện tụ tập đông người như lễ hội hay các trận bóng đá tiếp tục bị cấm đến ngày 31 tháng 8. Người dân Đức được khuyến cáo đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và khi đi mua sắm trong các cửa hàng. Đến ngày 30 tháng 4, chính phủ Đức sẽ tổ chức một phiên họp khác với lãnh đạo 16 bang để rà soát tình hình và đưa ra các quyết định cụ thể hơn trước khi nước Đức hết thời hạn giãn cách xã hội vào ngày 3 tháng 5.
Italy ngày 15 tháng 4 ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 3, cho thấy dịch bệnh đang đi xuống tại nước này. Theo số liệu do Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy công bố ngày 15 tháng 4, số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua là hơn 2.600 người. Đây là con số thấp nhất trong một ngày tại nước này kể từ ngày 13 tháng 3. Một chỉ số quan trọng khác là số ca bệnh nặng phải điều trị tích cực cũng giữ đà giảm ngày thứ 12 liên tiếp, hiện ở mức 3.186 ca, ít hơn gần 1.000 người so với cách đây một tuần và hiện chỉ bằng khoảng một nửa so với Pháp và Tây Ban Nha. Đây là bằng chứng cho thấy dịch COVID-19 tại Italy đang giữ vững đà đi xuống bất chấp trong ngày 15 tháng 4. Vẫn có thêm 578 bệnh nhân tử vong. Tổng số ca nhiễm là hơn 165.000 người, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha.
Ngày 16 tháng 4, Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc đã công bố kết quả bầu cử quốc hội. Theo đó, Đảng Dân Chủ đồng hành JP cầm quyền giành chiến thắng thuyết phục với việc nhận được 180 ghế nghị sĩ, chiếm 3/5 tổng số 300 ghế trong Quốc hội Hàn Quốc khóa 21. Đây là chiến thắng áp đảo lần đầu tiên trong 16 năm qua của Đảng Dân Chủ đồng hành. Tính riêng ghế nghị sĩ đại diện khu vực, Đảng Dân Chủ đồng hành đã giành được hơn 100 ghế tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô, giúp đảng này giữ được tổng cộng 163 ghế nghị sĩ đại diện khu vực. Kết quả bầu cử cho thấy đa số cử tri Hàn Quốc hài lòng với những gì mà chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in làm được trong nửa đầu nhiệm kỳ, đặc biệt là thành công trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cũng như kế hoạch giảm thiểu các tác động tiêu cực tới kinh tế xã hội của dịch bệnh và hồi phục kinh tế Hàn Quốc sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc đã giảm nhiều so với cách đây một tháng, hiện chỉ ở trên dưới 30 ca một ngày, trong khi tỷ lệ hồi phục cao và tử vong thấp hơn nhiều nước khác. Chiến thắng của Đảng Dân Chủ đồng hành sẽ cho phép chính quyền đương nhiệm dễ dàng hơn cho việc xử lý các vấn đề mà Hàn Quốc đối mặt trong suốt một phần còn lại của nhiệm kỳ 5 năm.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đang cân nhắc khả năng tổ chức các trận từ vòng tứ kết UEFA Champions League mùa này chỉ chơi một trận tại một khu vực thay vì đã lượt đi lượt về. Trước đó, 4 trận còn lại ở vòng 16 đội gồm Juventus, Lyon, Man City, Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea và Barca, Napoli sẽ được tổ chức. UEFA cũng bỏ ngỏ khả năng kéo dài mùa giải tới tháng 8 năm 2020 để tìm ra nhà vô địch Champions League. Hai vấn đề chính của UEFA nếu đổi thể thức thi đấu là bản quyền truyền hình và tìm ra một thành phố có đủ khả năng tổ chức các trận đấu. Hiện cả 4 nước phát triển bóng đá hàng đầu là Đức, Tây Ban Nha, Italy và Pháp đều có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất châu Âu, nên việc tìm ra một thành phố đủ khả năng tổ chức là tương đối khó. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã có một số cuộc họp để định đoạt số phận của giải đấu này, nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng. Do đó, các câu lạc bộ tỏ ra rất sốt ruột. Theo thông tin từ tờ Tấm Gương, có ít nhất 9 đội bóng ở Ngoại hạng Anh không muốn tình trạng chờ đợi kéo dài ngày, ngay cả khi họ đã yêu cầu và nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ về việc giảm lương. Theo nguồn tin này, 9 đội bóng đã thống nhất và đưa ra ý kiến của mình vào cuộc họp vào thứ 6 tuần này. Cụ thể, họ muốn Ngoại hạng Anh kết thúc trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Một trong số những nguyên nhân khiến các đội bóng này đưa ra ý tưởng này là vì nhiều cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Nếu mùa giải kéo dài hơn, họ sẽ mất người hoặc buộc phải gia hạn hợp đồng. Công ty công nghệ nổi tiếng hàng đầu thế giới Amazon đã nổi lên và ứng viên số 1 trở thành nhà tài trợ cho sân vận động của Tottenham. Hiện tại Tottenham vẫn đang tìm kiếm một thỏa thuận bản quyền trên sân trị giá 1 tỷ bảng. Theo Sportmail, Amazon đã bày tỏ sự quan tâm đáng kể đến một mối quan hệ đối tác tiềm năng. Bên cạnh Amazon, nhãn hàng thể thao lừng danh Nike được cho là cũng muốn bắt tay làm ăn với Tottenham. Chủ tịch Daniel Levy tin rằng ông có thể giúp Tottenham thu về 250 triệu bảng trong ít nhất 10 năm từ thỏa thuận bản quyền trên sân vận động. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ sân vận động béo bở nhất lịch sử. Sau khoảng thời gian dài ngày phải nghỉ thi đấu vì dịch COVID-19, nguy cơ chấn thương với các cầu thủ khi trở lại luyện tập là không hề nhỏ. Dortmund là một trong số những đội bóng đầu tiên tại Bundesliga tập luyện trở lại sau thời gian cách ly vì dịch COVID-19. Các cầu thủ tập luyện theo phương pháp đặc biệt, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét và chỉ tập những bài tập đơn giản. Tuy nhiên, các chấn thương đầu tiên cũng đã xuất hiện tại Dortmund với trường hợp của hậu vệ Dan Axel Lagado. Phía Dortmund cho biết, Lagado bị chấn thương dây chằng đầu gối khi tập luyện nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ở một diễn biến khác, tin vui đã đến với nhà đương kim vô địch Italia khi hai thành viên đội 1 là Daniel Rugani và Blaise Matuidi của câu lạc bộ đã hoàn toàn khỏe mạnh. Rugani là cầu thủ đầu tiên ở giải vô địch quốc gia Italia dương tính với Covid này. Còn Matuidi mắc bệnh sau đó một tuần. Cả hai đều ở trạng thái khỏe mạnh và không gặp quá nhiều triệu chứng tiêu cực trong suốt quá trình điều trị. Họ sẽ không phải cách ly tại nhà trong thời gian tới. Hiện tại Juventus vẫn còn một cầu thủ nữa chưa được ra viện, đó là tiền đạo Paulo Dybala. Cầu thủ người Argentina vẫn đang phải ở viện điều trị.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3 là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, liên kết đào tạo đại học, hệ vừa học vừa làm, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, quyền lợi người học, học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường, học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp, đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm, được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và Công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277, 0916 204 460, 0969 865 531. Địa chỉ khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 866 277, fax 02163 867 164. Truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 4, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.